Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, 22 tháng 9 năm 2014, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là lược thuật các tin quan trọng trong ngày.
Người Kurd ở Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn trước đà tiến của quân ISIS. Sinh viên Hồng Kông bãi khóa để phản đối Bắc Kinh. Tàu vũ trụ Maven của Mỹ đã tới Sao Hỏa.
Chúng sau phần tin tức thời sự là bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân.
Australia tăng cường bảo vệ quốc hội và chính giới sau cuộc bố ráp lớn nhất tại Úc tuần trước, trong khi chính phủ đệ trình dự luật đối phó với hiểm họa khủng bố.
Chúng tôi cũng có bài tường trình về các chủ đề trong các cuộc họp sắp tới của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương vừa cập nhật.
Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói hơn 130.000 người Syria gốc Kurd đã băng qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ từ cuối tuần trước để chạy đi lánh nạn trước đà tiến của các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Các giới chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay nói rằng họ dự kiến con số người chạy đi lánh nạn sẽ gia tăng và đang chuẩn bị cho tình huống tệ hại nhất. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận khoảng 850.000 người tị nạn Syria kể từ khi cuộc nội chiến khởi sự tại nước này hồi tháng 3 năm 2011. Khoảng 300.000 người đã tới Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay. Làn sóng tị nạn mới nhất diễn ra giữa lúc nhóm nhà nước Hồi giáo tiếp tục tiến vào các khu vực của người Kurd ở miền Bắc Syria trong tuần qua. Nhóm này đã chiếm quyền kiểm soát ở đông bộ Syria và nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq. Đảng Công nhân Kurdistan, tức PKK, đã lên tiếng kêu gọi người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ hãy cầm súng để bảo vệ các thị trấn giáp danh với Syria. Các giới chức Ukraine cho hay họ đã bắt đầu rút quân ra khỏi một khu vực trái đồn ở miền đông, nơi họ đã chiến đấu chống phe ly khai thân Nga. Một người phát ngôn của quân đội, ông Andriy Lysenko, hôm nay nói rằng các cuộc tấn công của phe nổi dậy đã giảm thiểu, cho phép Kiev thực thi một thỏa thuận đã đạt hồi tuần trước với phe đòi ly khai để tạo ra một khu trái đồn rộng 30 km. Hôm qua, Ukraine nói họ sẽ không triệt thoái các lực lượng của họ cho tới khi nào không còn các vụ vi phạm lệnh ngưng bắn. Họ nói thêm rằng nhiều vụ vi phạm đã diễn ra. Ukraine là vấn đề nằm cao trong nghị trình của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York trong tuần này. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham gia hội nghị. Thay vào đó, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov sẽ đại diện cho Moscow tại phiên họp thường niên này. Tuy nhiên, các giới chức Điện Kremlin nói ông Putin sẽ đến dự hội nghị G20 ở Australia vào tháng 11 sắp tới. Và tại đây, tình hình xáo trộn tại Ukraine có phần chắc sẽ là đề tài thảo luận chính. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã mở một cuộc họp trực diện hiếm hoi với Bộ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua, nói rằng đang có cơ hội để đạt tiến bộ trong cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân. Ngoại trưởng Kerry thảo luận với Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif của Iran tại một khách sạn ở thành phố New York trong hơn một giờ đồng hồ. Cả hai ông đều có mặt tại New York để tham gia phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Một giới chức Mỹ nói, ông Kerry dự tính sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân trong tuần này và sẽ gặp lại ông Zarif nếu cần. Iran và nhóm P5+1 gồm có Anh Quốc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ đang đối mặt với hạn chót là vào tháng 11 tới đây sẽ đạt một thỏa thuận để Iran kiềm chế hoạt động nâng cấp uranium của họ để đánh đổi việc tháo gỡ các biện pháp chế tài của phương Tây. Hoa Kỳ tin rằng Iran đang tìm cách chế tạo một quả bom hạt nhân. Iran thì khẳng định chương trình hạt nhân của họ tuyệt đối chỉ nhắm các mục đích hòa bình. Các giới chức Mỹ cho hay hai vị ngoại trưởng còn thảo luận về cuộc chiến chống các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và ở Syria. Ông Kerry nói sẽ không có hợp tác quân sự với Iran, tuy nhiên ông không loại bỏ khả năng là Iran có thể đóng góp vào nỗ lực này. giới hữu trách Mỹ đang tìm kiếm 3 quân nhân Afghanistan bị mất tích trong khi tham gia một khóa huấn luyện tại một căn cứ quân sự Mỹ. Giới hữu trách tại căn cứ hỗn hợp Cape Cod tại bang Massachusetts ở Đông Bắc Hoa Kỳ báo cáo sự mất tích của 3 binh sĩ Afghanistan hôm thứ Bảy. Lần cuối họ được trông thấy là tại một trung tâm thương mại. Một người phát ngôn của lực lượng vệ binh quốc gia Massachusetts, đại tá James Sahadi nói, các giới chức không tin rằng các quân nhân này đặt ra một mối đe dọa, nhưng rất ngạc nhiên về sự mất tích của họ. Đại tá Sahadi nói, 3 quân nhân Afghanistan không được tiếp cận vũ khí trong chương trình huấn luyện, có sự tham gia của khoảng 200 quân nhân tới từ 6 quốc gia, trong đó có 15 người từ Afghanistan. Hoa Kỳ đã mở các khóa huấn luyện thường niên từ năm 2004 như một cách để cổ vũ cho việc phối hợp quân sự tốt đẹp hơn với các nước khác. 3 binh sĩ đã được nhận diện là thiếu tá Jan Mohammad Arash, đại úy Mohammad Nazir Askarzadeh và đại úy Nurullah Aminia. Trong khi đó, tại Pakistan, quân đội cho hay là họ đã tiêu diệt được hơn 30 phần tử chủ chiến trong các cuộc giao tranh và không kích nhắm vào những nơi ẩn náu của phe chủ chiến ở khu vực đầy bất ổn ở vùng Tây Bắc nước này. Quân đội Pakistan nói các cuộc không kích đã giết chết 20 phần tử chủ chiến và phá hủy 3 nơi ẩn náu của họ ở thung lũng Tira và khu bộ tộc Khyber. Trong một diễn tiến riêng rẽ, quân đội Pakistan cho biết 11 phần tử chủ chiến đã bị giết chết sau khi họ phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào một chốt kiểm soát an ninh ở Bắc Waziristan. Một thông báo nói rằng các binh sĩ Pakistan đã đẩy lùi được cuộc tấn công thực hiện vào sáng sớm và đã bắt giữ một phần tử chủ chiến. 3 binh sĩ Pakistan tử trận. Quân đội Pakistan cho biết là họ đã giết chết hơn 900 phần tử chủ chiến kể từ khi phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở khu bộ tộc tại miền Tây Bắc hồi tháng 6. Khu vực này cấm các nhà báo lui tới và vì vậy không thể nào kiểm chứng một cách độc lập các số liệu do quân đội Pakistan công bố.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đe dọa toàn vùng Trung Đông và cộng đồng quốc tế không thể ngăn chặn mối đe dọa này. Xin lỗi quý vị, và cộng đồng quốc tế không thể không ngăn chặn mối đe dọa này. Ông Kerry phát biểu như vậy tại New York, nơi ông đang tiếp tục vận động cho việc thành lập một liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên VOA Scott Stearns gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Ngoại trưởng Kerry nói, sức mạnh về tài chính của nhóm nhà nước Hồi giáo và những phần đất rộng lớn mà nhóm này kiểm soát ở Syria và Iraq làm cho họ nguy hiểm hơn mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình MSNBC ngày hôm nay, ông Kerry nói rằng chính quyền Obama nhất định không để cho mối đe dọa này lan tới nước Mỹ.
Chúng tôi đã học được từ vấn đề Al-Qaeda là chúng ta không thể để cho những nhóm tà giáo cực đoan có được những phần đất không ai cai trị để họ toan tính thực hiện những gì mà họ muốn làm. Họ gây nguy hiểm cho tất cả mọi nước trong khu vực. Và chúng ta không thể không ra sức ngăn chặn khi có một sự thách đố đối với các tiêu chuẩn hành xử quốc tế, đối với pháp trị, đối với các quốc gia.
Những vụ không kích của Mỹ để hỗ trợ cho một cuộc phản công trên bộ của các lực lượng Iraq đang đẩy lùi các chiến binh nhà nước Hồi giáo về phía Syria. Ông Kerry nói với đài truyền hình MSNBC là không có kế hoạch để bố trí ở Iraq các binh sĩ tác chiến trên bộ của Mỹ bởi vì đây là một cuộc chiến đấu của khu vực.
Tất cả các nước trong khu vực đều bị đe dọa nghiêm trọng bởi nhóm này. Các nước đó bao gồm Iran, bao gồm Liban, bao gồm tất cả những nước láng giềng. Và sẽ là một việc tuyệt đối, công bằng và thích đáng khi thế giới trông đợi khu vực này nhận lãnh việc chiến đấu cho chính mình.
Phát ngôn viên của nhóm nhà nước Hồi giáo, ông Abu Muhammad al-Adnani, ngày hôm nay đã lên tiếng yêu cầu những người theo nhóm ông tấn công các công dân của Mỹ, Pháp và của bất kỳ nước nào tham gia liên minh chống lại họ. Ngoại trưởng Kerry đang có mặt tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc để tiếp tục cuộc vận động thành lập liên minh quốc tế sau khi đã đến thăm các nước Iraq, Jordan, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập trong tuần vừa qua. Ngày hôm qua, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã họp với Ngoại trưởng Laurent Fabius của Pháp và Ngoại trưởng Javad Zarif của Iran. Pháp giờ đây đã cùng với Hoa Kỳ thực hiện nhiều vụ không kích ở Iraq và Iran thì đang hỗ trợ cho các lực lượng của Iraq để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Trong bối cảnh u ám của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu và một cuộc khủng hoảng y tế đầy chết chóc, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tề tự tại New York trong tuần này để dự hội nghị thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Các đề tài dự kiến bao trùm các cuộc thảo luận kỳ này sẽ là nhóm khủng bố tự gọi mình là nhà nước Hồi giáo và các nỗ lực kiềm chế sự lan tràn của virus Ebola. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên VOA Margaret Bashir ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói cộng đồng quốc tế sẽ tập trung vào việc giải quyết vấn đề bạo lực ở Iraq và Syria, nơi đã trở thành đất dụng võ của các nhóm cực đoan, nổi bật nhất là các phần tử chủ chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Tôi hoan nghênh sự đồng tâm nhất trí ngày càng tăng của quốc tế nhằm hành động chống lại mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu và khu vực này.
Hôm thứ Sáu tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã chủ tọa một cuộc họp cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bàn về Iraq. Trong đó, ông cảm tạ hàng chục nước đã đề xuất cam kết cấp thiết cho cuộc chiến chống lại nhóm còn gọi là ISIL.
ISIL poses a threat to all of us.
ISIL đề ra một hiểm họa cho tất cả chúng ta, và chúng ta cam kết hợp tác chặt chẽ với tân chính phủ Iraq và các quốc gia trên toàn thế giới để đánh bại nhóm này.
Một trọng điểm của nỗ lực đó sẽ là cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chủ tọa vào ngày thứ Tư tuần này về sự trỗi dậy của các chiến binh khủng bố nước ngoài. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc ngăn chặn luồng tài chính cho các phần tử cực đoan và các phương sách chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động. Giáo sư trường Đại học New York, ông Richard Gowen cho rằng cuộc họp nhằm gửi đi một thông điệp chính trị quan trọng.
President Obama has...
Tổng thống Obama đã quy tụ một liên minh 40 nước để chống lại ISIS. Tại Liên Hợp Quốc, ông sẽ khẳng định lại cuộc đấu tranh đó. Thực ra thì phần lớn công tác khó khăn đã được thực hiện, nhưng Liên Hợp Quốc là một diễn đàn tốt để nói về sự cần thiết phải chiến đấu với các phần tử Hồi giáo đó.
Cũng nằm cao trong nghị trình quốc tế sẽ là việc kiềm chế vụ bột phát nhanh chóng virus Ebola. Virus này đã gây thiệt mạng cho khoảng một nửa trong số hơn 5.000 người nhiễm bệnh ở Tây Phi. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc tuần trước đã loan báo việc thành lập một phái bộ y tế đặc biệt để đối phó với virus này nhằm huy động các nguồn lực nhân sự, vật chất, hậu cần và tài chính cho các nước bị tác động.
Đây không những là một cuộc khủng hoảng y tế, nó còn có các hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo, kinh tế và xã hội có thể lan xa qua cả các nước bị ảnh hưởng.
Các cuộc khủng hoảng ở châu Phi, vụ xung đột ở Ukraine và hậu quả của cuộc chiến 50 ngày ở dải Gaza là những vấn đề khác sẽ được các nhà lãnh đạo thảo luận. Ông Tổng Thư ký cũng triệu tập một hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu để hối thúc các nước đưa ra các cam kết cắt giảm lượng khí thải nhà kính. Giáo sư Gowen của Trường Đại học New York cho rằng năm vừa qua là một năm đặc biệt khó khăn cho cộng đồng quốc tế với các cuộc đấu tranh ngoại giao về Syria và Ukraine. Nhưng ông nêu ra rằng những thách thức từ phía nhà nước Hồi giáo và Ebola đem lại một nền tảng thỏa thuận cho các chính phủ. Ông dự đoán rằng sẽ có một sức đẩy lớn để tìm cách phục hồi phần nào sự đồng lòng quốc tế sau một năm chia rẽ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Đông Nam Á và Trung Quốc tăng tốc các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý để giải quyết các tranh chấp theo luật quốc tế và ngăn phát sinh xung đột. Hàng loạt các tờ báo ở châu Á ngày hôm nay dẫn phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp thường niên của mạng lưới tin tức châu Á ANN nhấn mạnh sự cần thiết phải giải tỏa tranh cãi chủ quyền ở Biển Đông bằng các cuộc đối thoại ôn hòa và thương lượng trên tinh thần luật pháp quốc tế. Tại cuộc họp của 22 tổ chức truyền thông từ 19 quốc gia diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9 ở Hà Nội, nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định hòa bình, ổn định, an toàn an ninh hàng hải là quan tâm và cũng là lợi ích chung của ASEAN, châu Á và cả thế giới. Ông Dũng cho biết thêm rằng Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí phải hình thành bộ quy tắc ứng xử và phải thực thi hóa nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông, vốn yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, thực thi tuyên bố ứng xử và thiết lập bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Vẫn theo lời ông Dũng, để có được hòa bình ở Biển Đông, không còn cách nào khác ngoài sự giám sát chặt chẽ và nghiêm túc từ các bên liên quan đối với việc thực thi tuyên bố ứng xử và các nỗ lực chung cho một bộ quy tắc ứng xử. Thủ tướng Việt Nam đề nghị, trong khi chờ đợi có một bộ quy tắc cưỡng hành và rõ ràng, thì các bên nên hành xử tự chế. Những vi phạm vẫn diễn ra kể từ khi tuyên bố ứng xử giữa Trung Quốc với ASEAN được ký kết hồi tháng 11 năm 2002, và chưa có dấu hiệu cho thấy là các cuộc thương lượng về bộ quy tắc ứng xử sẽ gần được chung quyết. Tuần rồi, truyền thông trong nước dẫn thống kê 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác Nghề Cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam với Trung Quốc cho biết, mỗi năm có 1.200 lượt tàu Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt phi pháp. Tàu của Bắc Kinh cũng thường xuyên bị Hà Nội tố cáo là tấn công, sách nhiễu, đâm chìm hoặc cướp bóc tàu cá Việt hoạt động trên Biển Đông. Tất cả các cáo giác và yêu cầu bồi thường thiệt hại của Việt Nam trước nay đều không được phía Trung Quốc đáp ứng. Ngược lại, Bắc Kinh nói họ hành xử đúng luật và tố cáo ngược lại rằng tàu Việt Nam xâm nhập hải phận Trung Quốc bất hợp pháp. Căng thẳng Việt-Trung đặc biệt leo thang từ đầu tháng 5 năm nay sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào thăm dò dầu khí tại khu vực Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết là sẽ biến Bắc Kinh thành một cường quốc hàng hải và đưa quân đội nước này thành một lực lượng chiến đấu hiện đại giữa các tranh chấp chủ quyền lãnh hải gay gắt với Việt Nam và Philippines. Trước các hành động lấn lướt không ngừng của Bắc Kinh, Hà Nội lần lượt thu nhận các tàu ngầm lớp Kilo của Nga trong hợp đồng 2 tỷ đô la, tậu về tổng cộng 6 chiếc diesel điện đề án 636 trước cuối năm 2016 nhằm tăng cường khả năng cho lực lượng hải quân. Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói Việt Nam không khơi mào xung đột ở Biển Đông nhưng sẽ không lùi bước đứng nhìn nếu một nước nào khai chiến. Xuất hiện thêm virus cúm gia cầm tại Việt Nam. Hơn 3.100 con vịt bị phát hiện nhiễm virus cúm gia cầm H5N6 ở tỉnh Quảng Nam. Tân Hoa Xã ngày 22 tháng 9 dẫn nguồn tin trong nước cho hay một đàn vịt ở xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành trong tuần qua được xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm. Hơn 900 con vịt khác ở các trại chăn nuôi trong cùng khu vực được phát hiện chết hàng loạt. Giới chức địa phương cho hay đã tiến hành tiêu hủy các con vịt bị nhiễm bệnh và phun xịt hóa chất tại các nông trại bị ảnh hưởng để ngăn ngừa dịch lan tràn. Thêm vào đó, tất cả các trung tâm thú y trong tỉnh đã được lệnh chuẩn bị các biện pháp phòng chống sự lây lan của virus AH5N6, đặc biệt là các phương pháp ngăn ngừa virus từ gia cầm lây sang người. Giới hữu trách nói, ổ dịch nằm ở khu tách biệt nên chưa lây lan sang các địa phương khác và khuyến cáo người dân không nên tiêu thụ các sản phẩm gia cầm bị nhiễm bệnh. Trước đó, hôm 16 tháng 9, tỉnh Quảng Ngãi đã tiêu hủy 1.000 gia cầm bị nhiễm virus này. Đây là trường hợp nhiễm virus gia cầm H5N6 thứ tư trong tỉnh. Việt Nam khánh thành đường cao tốc nối liền Việt-Trung. Đường cao tốc dài nhất Việt Nam nối liền Nội Bài, Hà Nội với tỉnh Lào Cai ở Tây Bắc giáp ranh với Trung Quốc với tổng chiều dài 245 cây số, chính thức được khai trương hôm 21 tháng 9. dự án đường cao tốc chạy từ Nội Bài sang các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái tới Lào Cai được hoàn thành sau 5 năm với tổng chi phí đầu tư trên 1,4 triệu đô la, trong đó có khoảng 1 triệu đô la vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB. Với tuyến đường mới này, thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Lào Cai sẽ mất từ 3 tới 4 tiếng, thay vì là 10 tới 12 giờ đồng hồ như trước đây. Ngoài ảnh hưởng quan trọng với sự phát triển quốc gia của Việt Nam, đây cũng là một trong những dự án chính của ADB trong chương trình Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, gồm các nước trong khu vực như Trung Quốc, Lào, Miến Điện, Thái và Việt Nam. Giới chức ADB nói, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại Việt-Trung và biến hành lang vận chuyển khu vực thành một hành lang kinh tế thật sự. Ngân hàng ADB cho biết, dự án này là một phần không thể tách rời của hành lang kinh tế Bắc Nam, tiểu vùng sông Mekong mở rộng, chạy dọc theo khu vực Côn Minh của Trung Quốc tới thủ đô Hà Nội và cảng Hải Phòng của Việt Nam, và cũng sẽ được nối liền với đường cao tốc Côn Minh ở Trung Quốc. Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố Trung Quốc muốn được liên kết với thế giới và vì vậy cần tin tưởng là Bắc Kinh sẽ phải chấp nhận luật lệ toàn cầu trong các tranh chấp lãnh hải với những nước láng giềng. Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 21 tháng 9 trước khi sang thăm Hoa Kỳ, ông Narendra Modi bác quan điểm so sánh tốc độ tăng trưởng kinh tế giữa hai nước Ấn-Trung. Ông nhấn mạnh dân chủ là di sản của Ấn và với dân chủ, phát triển kinh tế là một điều khả thi. Đáp câu hỏi liệu Ấn Độ có thể sánh kịp tăng trưởng GDP của Bắc Kinh hay không, ông Modi quả quyết, Ấn có cơ hội trỗi dậy lần nữa thành cường quốc kinh tế toàn cầu, và ông có một lộ trình rõ ràng để đạt được điều đó. Khi được hỏi phản ứng về cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông khiến một số chính phủ lo ngại, Thủ tướng Ấn khẳng định Ấn Độ hoàn toàn khác. Ông Modi nói, một quốc gia với 1,25 tỷ dân không thể vận hành đất nước nếu lo ngại về từng chuyện nhỏ. Ông Modi nói thêm rằng, tuy nhiên, Ấn Độ cũng không thể làm ngơ trước mọi vấn đề, vì trong thời đại đối tác này, tất cả các bên đều phải tìm kiếm và mở rộng sự hỗ trợ lẫn nhau. Vẫn theo nhà lãnh đạo Ấn, Trung Quốc thừa hiểu họ phải chấp nhận luật toàn cầu và phải đóng vai trò của họ trong việc hợp tác tiến lên phía trước nếu không muốn bị cô lập. Trước khi đặt chân tới Hoa Kỳ, ông Modi tuyên bố hai nước Ấn-Mỹ có thể phát triển thành mối quan hệ đồng minh chiến lược chân thành vì có rất nhiều điểm tương đồng giữa đôi bên. Chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ trong tuần này diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa rời Ấn trong chuyến thăm từ ngày 17 tới ngày 19 tháng 9. Trước đó, trong chuyến công du sang Việt Nam từ ngày 14 tới ngày 17 tháng 9, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee nhấn mạnh nước ông luôn ủng hộ giải pháp hòa bình, đối thoại theo luật quốc tế, chứ không dùng võ lực hay đe dọa trong các tranh chấp Biển Đông. Ông Mukherjee cũng nói rằng New Delhi luôn đứng cạnh người dân Việt Nam và đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Ấn sẽ ngày càng mở rộng thêm, góp phần vào sự phát triển của khu vực và thế giới. Trong một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Trung Quốc ngay ngày Chủ tịch Tập Cận Bình tới Ấn Độ, Tổng thống Mukherjee nói New Delhi không bình luận về các vấn đề chủ quyền liên quan tới Biển Đông, nhưng hợp tác dầu khí Việt-Ấn từ năm 1988 tới nay là các hoạt động thương mại thuần túy, không có khía cạnh chính trị. Trung Quốc lên tiếng phản đối bất kỳ sự hợp tác dầu khí nào giữa Việt Nam với các nước tại những khu vực mà Bắc Kinh nói nằm dưới sự quản lý của họ ở Biển Đông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Mấy trăm ngàn người đã xuống đường ở New York hôm qua trong cuộc tuần hành để kêu gọi thế giới nhanh chóng hành động chống biến đổi khí hậu. Cuộc tuần hành diễn ra 2 ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Từ New York, thông tín viên Roseanne Scobel của đài chúng tôi có bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu với sự tham gia của khoảng 300.000 người vừa có tính chất của một cuộc diễu hành, vừa có tính chất của một cuộc tụ tập để phản kháng. Nhà văn và là nhà hoạt động bảo vệ môi trường Bill McKibben chính là người cách đây 6 tháng đã kêu gọi những người quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu đến New York để biểu tình. Ông cho biết như sau.
Chúng tôi rất ngạc nhiên vì sự tham gia đông đảo của mọi người. Đây không những là cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu lớn nhất từ trước tới nay, mà còn là cuộc meeting chính trị lớn nhất ở nước Mỹ trong vòng nhiều năm.
Cảnh sát đang ngăn chặn xe cộ để dành đường cho các tổ chức của công nhân, thổ dân, sinh viên học sinh và giáo chức tuần hành tới trụ sở Liên Hợp Quốc. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ và cờ xí đã cầu nguyện, hô khẩu hiệu và nhảy múa, và có lúc họ đã giữ yên lặng để suy tưởng tới những người bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Sau đó, một tiếng gầm lớn đã dần dà hình thành như một làn sóng trên các đường phố trong lúc tất cả những người biểu tình dùng đủ mọi thứ có thể để gióng lên tiếng chuông báo động về biến đổi khí hậu. Một người biểu tình tên George Rusham cho biết anh muốn thế giới có không khí trong lành và nước sạch.
Chúng tôi yêu hành tinh này. Chúng tôi muốn có khả năng có một tương lai. Chúng tôi muốn đứng dậy và lên tiếng để đòi những người chúng tôi bầu ra phải đại diện cho chúng tôi. Đây phải là chương trình làm việc của họ. Và nếu họ không làm, thì chúng tôi sẽ không ủng hộ họ.
Bà Winnie Byanyima, giám đốc tổ chức từ thiện Oxfam, nói rằng chương trình làm việc đó bao gồm những vấn đề như công bằng xã hội, lương thực, y tế cộng đồng và sự sống còn của các cộng đồng.
Chúng tôi muốn thấy hành động vì khoa học cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta không hành động ngay lúc này thì chúng ta sẽ có một thảm họa cho cả hành tinh. Chúng tôi muốn các chính phủ theo đuổi một đường lối kinh tế có tính chất lâu bền, thỏa mãn nhu cầu của con người và nhu cầu của hành tinh để sống còn.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nằm trong số những người tham gia cuộc tuần hành. Ông cho biết ông xúc động vì tiếng nói mạnh mẽ của người dân.
Tôi hy vọng tiếng nói này sẽ được phản ánh một cách thật sự tới các nhà lãnh đạo khi họ nhóm họp vào ngày 23 tháng 9. Biến đổi khí hậu là một vấn đề vô cùng quan trọng của thời đại chúng ta. Chúng ta không còn thời giờ nữa. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải trả những cái giá đắt hơn.
Những cuộc tuần hành và biểu tình tương tự cũng đã được tổ chức tại nhiều thành phố khác trên thế giới trong ngày Chủ nhật. Tại cuộc họp thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, hơn 120 nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận về một hiệp ước mới về biến đổi khí hậu mà nhiều người hy vọng sẽ được ký kết vào cuối năm 2015.
Đài Loan đã khởi sự các nỗ lực dọn dẹp sau khi bão nhiệt đới Phung Wong quét qua đảo quốc này, mang theo những cơn mưa lớn, trong khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó với trận bão đã được nâng cấp lên thành bão lớn Phung Wong. Cơn bão có cường độ mạnh ập vào Đài Loan hôm qua, hoành hành ở miền Bắc và miền Nam, hải đảo Đài Loan, nhưng chỉ gây ra thiệt hại giới hạn. Trận bão quét qua biển Đông sáng hôm nay là một người thiệt mạng và 4 người bị thương. Hàng ngàn sinh viên Hồng Kông đã bắt đầu cuộc bãi khóa một tuần để phản đối việc Bắc Kinh không để cho phần đất cụ thuộc địa của Anh này có những cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ. Một sinh viên của Đại học Hồng Kông nói anh tin là vào ngày 31 tháng 8, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc ra quyết định của họ, quyết định ấy đã phá tan mộng ước của những người Hồng Kông từng tranh đấu kiên cường cho nền dân chủ trong 30 năm qua. Các giới chức ở Sierra Leone nói họ dự kiến con số các ca nhiễm bệnh Ebola và các ca tử vong sẽ gia tăng giữa lúc nước này chấm dứt lệnh đóng cửa kéo dài 3 ngày nhằm chặn đứng vụ bột phát Ebola tệ hại nhất từ trước tới nay. Một tàu vũ trụ của Mỹ đã tới sao Hỏa để nghiên cứu thượng tầng khí quyển của hành tinh này và giải đáp những câu hỏi về làm cách nào hành tinh này đã thay đổi từ một hành tinh nơi vi trùng có thể đã sống trở thành một thế giới lạnh lẽo và trơ trụi như một sa mạc. Tàu vũ trụ này được đặt tên là Maven, đã hoàn tất cuộc hành trình kéo dài 10 tháng vượt qua 711 triệu km vào chiều tối hôm qua, Chủ nhật. Tàu Maven sẽ đo lường những lượng khí đã thoát ra từ bầu khí quyển sao Hỏa để đi vào không gian. Ông Bruce Jakovsky, người dẫn đầu ban khoa học của sứ mạng này, nói mục tiêu là để tìm hiểu điều gì đã tạo ra những thay đổi đáng kể cho khí hậu trên sao Hỏa trong vài ngàn tỷ năm qua. tàu Maven sẽ cần 6 tuần lễ trước khi đi vào quỹ đạo của nó quanh sao Hỏa và thử nghiệm các dụng cụ máy móc của tàu trước khi bắt đầu thi hành nhiệm vụ kéo dài một năm của nó với kinh phí lên tới 671 triệu đô la. Hiện có 3 tàu vũ trụ khác bay quanh sao Hỏa, 2 tàu của Mỹ và 1 của châu Âu. Thêm một tàu khác đến từ Ấn Độ sẽ tới nơi vào ngày thứ Tư.
Sau đây là bài tường trình từ Sydney, Australia do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về.
Kính thưa quý thính giả, Australia tăng cường bảo vệ quốc hội và chính giới sau cuộc bố ráp của cảnh sát lớn nhất tại Úc vào sáng sớm thứ Năm tuần trước. Đồng thời, chính phủ đệ trình dự luật đối phó với hiểm họa khủng bố khi lưỡng viện quốc hội tái nhóm vào đầu tuần này. Thủ tướng Tony Abbott vừa ra lệnh tăng cường an ninh bảo vệ trụ sở quốc hội liên bang khi tất cả dân biểu và nghị sĩ trở về thủ đô Canberra để bắt đầu phiên họp thường lệ vào ngày thứ Hai hôm nay. Biện pháp này được ban hành sau khi chính phủ nhận được ý kiến từ các cơ quan tình báo và an ninh, theo đó trụ sở quốc hội liên bang và chính trị gia bị coi là mục tiêu tấn công khủng bố qua trang mạng xã hội và điện thoại di động mà giới chức thẩm quyền đã kiểm thính. Hồi cuối tuần trước, chính phủ Tony Abbott đã loan báo Australia tham dự vào liên minh quốc tế do Mỹ lãnh đạo nhằm mục tiêu làm suy yếu và đánh bại các tổ chức quá khích và khủng bố tại Trung Đông, cá biệt là tại Iraq và có thể tại Syria. Đó là các nhóm khủng bố gọi tắt là ISIS, ISIL và nhà nước Hồi giáo Islamic State đã từng có đà tiến quân mạnh mẽ tại miền Bắc Iraq trong vài tháng vừa qua. Người ta không thể xác quyết là quyết định tham chiến của chính phủ tại Iraq có làm gia tăng hiểm họa khủng bố tại nội địa Úc Châu hay không, nhưng các cơ quan an ninh, tình báo và cảnh sát liên bang và tiểu bang tại Úc đã nghiên cứu, theo dõi hàng trăm đối tượng trong cộng đồng nói tiếng Ả Rập theo Hồi giáo và đã quyết định tổ chức bố ráp đồng loạt nhiều địa điểm tại tiểu bang Queensland và New South Wales vào giữa khuya sáng sớm ngày thứ Năm 18 tháng 9 2014 với sự tham dự của 800 cảnh sát. Kết quả có 15 đối tượng bị câu lưu và 2 đối tượng bị truy tố. Giới chức thẩm quyền tiểu bang và liên bang tại Australia phải ra tay ngay sau khi nhận được dấu hiệu cho biết vài phần tử quá khích chuẩn bị bạo động khủng bố gọi là thánh chiến bằng cách bắt cóc một người Úc nào đó và hành quyết để làm gương với phương tiện video phổ biến trên toàn thế giới. Các nguồn tin tình báo này cho biết thêm là trụ sở quốc hội liên bang Úc cũng là mục tiêu nên ngay sau cuộc bố ráp, địa điểm này đã được canh phòng cẩn trọng bởi cảnh sát liên bang có võ trang. Ngày hôm nay thứ Hai khi Hạ viện và Thượng viện bắt đầu nhóm họp, những biện pháp bảo vệ an ninh được nâng cấp và mọi việc ra vào đều được giới hạn và kiểm soát chặt chẽ hơn, kể cả việc di chuyển của nhân viên dân chính tại khu vực văn phòng các bộ trưởng và văn phòng thủ tướng bên trong trụ sở quốc hội. Cũng trong ngày thứ Hai hôm nay, trong bản phúc trình quốc hội, Thủ tướng Tony Abbott mô tả những diễn tiến mới nhất tại Úc cũng như trên thế giới về hiểm họa khủng bố và những biện pháp an ninh mà Australia đang áp dụng. Ông cũng loan báo chính phủ sẽ đệ trình quốc hội trong tuần này những biện pháp nhằm gia tăng khả năng chuẩn bị và đối phó hữu hiệu mối đe dọa khủng bố. Ông Tony Abbott nói, biện pháp của chính phủ không nhằm vào một cộng đồng cá biệt nào. Đây không phải là vấn đề tôn giáo, cũng không liên quan gì đến y phục phụ nữ. Đây là biện pháp đối phó với các phần tử tội phạm. Theo lời Thủ tướng Úc, 80 quốc gia, kể cả Australia, đang phải đối phó với vấn nạn công dân của họ tham dự vào cuộc chiến khủng bố tại Trung Đông. Khoảng 200 công dân Úc thổ sanh thuộc nguồn gốc Trung Đông Hồi giáo đang có mặt tại Syria và Iraq, và trong số này ít nhất là 60 người đang tham dự vào chiến dịch khủng bố. Một trẻ vị thành niên công dân Úc đã từng phô trương thủ cấp của một nạn nhân trong video, và hình ảnh này đã làm chấn động công luận thế giới đến mức độ mà chính Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng phải lên tiếng. Lý do mà ông Tony Abbott nói đến vấn đề y phục phụ nữ Hồi giáo là vì tại Úc hiện nay, vấn đề phụ nữ Hồi giáo mặc y phục màu đen che khuất từ đầu đến chân, tức là burqa, đang được tranh cãi sau khi ông Cory Bernardi, một nghị sĩ liên đảng chính phủ, và bà Jackie Lambie, một nghị sĩ đảng PUP, lên tiếng yêu cầu quốc hội ban hành luật lệ cấm phụ nữ mặc burqa ra ngoài đường phố hoặc những nơi công cộng. Đây là một vấn đề gọi là văn hóa rất nhạy cảm, không những tại Australia mà còn tại Bắc Mỹ và châu Âu, đặc biệt là tại nước Pháp. Từ nhiều năm qua, chính phủ Úc, bất kể là lao động hay liên đảng từ châu quốc gia, đều phải đối phó với hiểm họa khủng bố phát xuất từ Trung Đông hoặc tại Indonesia và đã phá vỡ được nhiều mưu toan phá hoại ngay trong nội địa Úc Châu. Phần lớn những kẻ tội phạm đều là cá nhân có liên hệ đến các nhóm Hồi giáo quá khích. Bởi vậy, tách rời cộng đồng người Úc theo Hồi giáo và các phần tử tội phạm theo Hồi giáo là chính sách khó khăn, tế nhị và đòi hỏi nhiều đối thoại giữa chính quyền, các cấp liên bang, tiểu bang, cũng như các cơ quan an ninh, tình báo và cảnh sát với cộng đồng người Úc theo Hồi giáo. Thủ tướng Úc đã đích thân gặp gỡ đại diện cộng đồng người Úc Hồi giáo tại Sydney và Melbourne. Chính phủ tiểu bang Tây Úc và chính phủ tại lãnh thổ thủ đô và nhiều nơi khác cũng đang thực hiện các cuộc đối thoại, tham khảo ý kiến. Điểm khó khăn cho chính quyền các cấp là chính trong nội bộ của cộng đồng người Úc Hồi giáo cũng chia rẽ. Các nhóm ôn hòa ủng hộ giải pháp của chính phủ, trong khi các nhóm gọi là quá khích thì thường chống đối với lý do là chính quyền các cấp kỳ thị người thuộc nguồn gốc sắc tộc Trung Đông vì lý do tôn giáo. Mặt khác, chính phủ cũng phải trấn an cộng đồng chính mạch. Tại Australia, xã hội chính mạch là cộng đồng Thiên Chúa giáo và cộng đồng chính mạch cũng có nhiều phần tử quá khích và kỳ thị chủng tộc. Bởi vậy, những chính khách ôn hòa như dân biểu Malcolm Turnbull, đương kim Bộ trưởng Truyền thông, đã phải liên tục kêu gọi cộng đồng chính mạch hãy phân biệt, tách rời các phần tử tội phạm theo Hồi giáo và cộng đồng người Úc Hồi giáo là một thành phần quan trọng của xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu. Theo ông Malcolm Turnbull, Australia có nguy cơ không giữ được sự hài hòa chủng tộc nếu cộng đồng chính mạch phân biệt đối xử và kỳ thị công dân Úc theo Hồi giáo và, do đó, đẩy họ vào tay của các nhóm Hồi giáo quá khích, liên tục chiêu dụ thành viên mới từ các phần tử bất mãn qua phương tiện các mạng truyền thông xã hội. Bởi vậy, các biện pháp mà chính phủ Tony Abbott đệ trình Quốc hội trong tuần này sẽ bị một số lãnh tụ cộng đồng Hồi giáo Úc Châu chỉ trích. Ngoài những biện pháp tăng cường quyền hạn của giới chức thẩm quyền an ninh tình báo và cảnh sát trong việc theo dõi, điều tra và bắt giữ kẻ tình nghi, dự luật chính phủ có thể còn đảo ngược trách nhiệm chứng minh tội phạm. Hình luật tại nhiều quốc gia nói tiếng Anh và theo truyền thống Anh quốc như tại Australia, đặt trên cơ sở giả thiết vô tội đối với bị cáo, theo nghĩa là công tố viên có nhiệm vụ phải chứng minh tội phạm, trong khi bị cáo không có nhiệm vụ chứng minh vô tội trước tòa án. Chính phủ đã loan báo ý định là dự luật mới, nếu được Quốc hội biểu quyết thông qua, sẽ đòi hỏi những ai đến vùng bị cấm như tại Syria và miền Bắc Iraq phải chứng minh là họ đã không tham gia vào hoạt động của các tổ chức khủng bố và họ có lý do chính đáng để đến nơi ấy. Trên căn bản, thành phần chính đảng hiện nay tại Thượng viện, dự luật của chính phủ bảo thủ Tony Abbott chỉ có thể được thông qua nếu được đảng lao động ở thế đối lập ủng hộ. Hiện nay, đảng lao động chưa có quyết định trước khi có cơ hội xem xét dự luật chính phủ. Trong trường hợp đảng lao động và đảng xanh chống đối, chính phủ phải được đảng PUP và hai nghị sĩ độc lập ủng hộ thì dự luật mới được thông qua. Trong khi chờ đợi, chính phủ và đặc biệt là Thủ tướng Tony Abbott tiếp tục vừa trấn an công luận vừa đề cao cảnh giác về nguy cơ khủng bố tại Australia. Khủng bố là một vũ khí lợi hại rất khó ngăn ngừa nhằm tạo ra nỗi lo sợ của quần chúng. Giới truyền thông Úc Châu đã dành nhiều thời giờ tranh luận khả năng một đe dọa bạo động có thể tạo nên tình trạng sợ hãi trong quảng đại quần chúng. Nhà báo Paul Sheehan trong tổ hợp truyền thông Fairfax Media sau khi lược duyệt sách lược khủng bố của Đảng Cộng sản từ chính biến năm 1917 tại Nga đến chế độ Đức Quốc xã trước và trong Thế chiến thứ hai cũng như chế độ Mao Trạch Đông tại Trung Quốc từ năm 1949 đã đưa ra kết luận là ISIS, ISIL và nhà nước Hồi giáo hiện nay theo sách lược tàn bạo của các chế độ cộng sản và phát xít nhằm kiểm soát quần chúng bằng sự sợ hãi mà khủng bố có thể tạo ra. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 314. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học về những chữ dễ dùng nhầm và cách dùng những chữ đó. Cặp chữ thứ nhất là ginger and gingerly. Ginger, G-I-N-G-E-R, ginger, nghĩa là củ gừng. Gingerbread house, gingerbread house, nhà làm bằng bánh quy có vị gừng. Gingery, là có mùi gừng. Ginger ale, nước ngọt có vị gừng. Nhưng chữ gingerly, gingerly, G-I-N-G-E-R-L-Y, là một trạng từ có nghĩa là hết sức thận trọng. Cautiously, carefully, gently. Thí dụ, they gingerly loaded the patient into the ambulance. Họ thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Anh ta rón rén mở cái lồng chuột. Vậy tóm lại, chữ ginger có nghĩa là củ gừng, nhưng mà trạng từ gingerly không có dính líu gì đến củ gừng, mà có nghĩa là hết sức thận trọng. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Sau đây chúng ta học bốn chữ C-L-O-T-H, cloth, và to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, và danh từ ở số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, và danh từ uncountable noun, clothing. Vậy, bốn chữ chúng ta học là cloth, to clothe, clothes, clothing. Trong bốn chữ trên, chỉ có chữ cloth, C-L-O-T-H, là đọc với âm O. Còn ba chữ kia, to clothe, clothes, clothing, đọc với âm O. Âm O trong tiếng Việt. Cloth là vải, uncountable noun. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. Tôi cần một cái khăn bông khô để lau bát đĩa. She bought some red cloth to make a dress. Cô ấy mua vải đỏ để may áo dài. Vậy tương đương với chữ cloth có chữ fabric. Động từ to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, là mặc quần áo, thường dùng ở hình thức past participle. Nhớ là có chữ E tận cùng. C-L-O-T-H-E, he fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. My father works very hard to keep his family members fed and clothed. Ba tôi làm việc vất vả để gia đình có cơm ăn áo mặc. Fed and clothed. Có cơm ăn áo mặc. Past participle của động từ to clothe. Còn có một hình thức nữa là clad. C-L-A-D. C-L-A-D. Thí dụ, the model was clad in silk. Cô người mẫu mặc hàng lụa. Với động từ to clothe. Past participle có thể đọc là clothed. Hay có một hình thức nữa là clad. Còn danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, có thể đọc là clothes. My father told me to put on the best clothes for the wedding party. Ba tôi bảo tôi mặc bộ quần áo sang nhất để dự tiệc cưới. She always wears such beautiful clothes. Bà ấy lúc nào cũng bận đồ đẹp. On weekends, I usually wear casual clothes. Cuối tuần, tôi thường mặc quần áo xuề xòa. Casual clothes. Một chữ nữa là clothing, C-L-O-T-H-I-N-G, clothing, uncountable noun, tiếng dùng chung, chỉ quần áo. Lab workers wear protective clothing. Nhân viên làm ở phòng thí nghiệm mặc quần áo bảo vệ. Brooks Brothers is a good but expensive clothing store. Tiệm bán quần áo Brooks Brothers là tiệm bán quần áo tốt nhưng đắt tiền. Còn chữ a clothier, C-L-O-T-H-I-E-R, clothier là người thợ may và là chủ tiệm bán quần áo. A piece of clothing hay là an article of clothing, một chiếc quần hay áo. Chữ clothing có thể dùng chung thay cho clothes, chỉ quần áo. Thí dụ, we need the blankets and the clothing for homeless children. Chúng ta cần chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. Come to see our vast clothing collection. Xin mời quý vị đến xem sưu tập quần áo rất lớn của chúng tôi. Vậy tóm lại, cloth, to clothe, clothes, clothing, bốn chữ, phát âm hơi khác nhau và cách dùng khác nhau. Tiếp theo chúng ta học cặp chữ forceful, F-O-R-C-E-F-U-L, forceful, và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E, forceful và forcible. Forceful, forceful là mạnh mẽ, có sức thuyết phục. A forceful speaker là một diễn giả có sức thuyết phục. Forcible là liên quan đến việc sử dụng võ lực. The police had no choice but to take a forcible entrance. Cảnh sát đành phải phá cửa vào nhà. Vậy tóm lại, chữ forceful có nghĩa là có sức thuyết phục, còn forcible là có nghĩa liên quan đến việc sử dụng võ lực. Nhớ là forceful đánh vần F-O-R-C-E-F-U-L và forcible F-O-R-C-I-B-L-E. Hai chữ viết khác nhau. Một cặp chữ trông giống nhau mà dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn. Generic, G-E-N-E-R-I-C, generic. Và genetic, generic, G-E-N-E-T-I-C. Chữ thứ nhất, generic, có nghĩa là chung. Còn genetic có nghĩa là di truyền. Generic drugs, hay là generics, là thuốc không mang nhãn hiệu trình tòa, không mang tên hãng gốc và thường rẻ hơn. Generic là tiếng dùng chung cho một nhóm hay loại. Fine arts is a generic term for painting, music, and sculpture. Mỹ thuật là tiếng chung cho hội họa, âm nhạc và điêu khắc. You can substitute generics for brand name drugs on this health plan. Bạn có thể thay thế thuốc chế hàng loạt không có nhãn hiệu gốc thay thuốc đã trình tòa trong chương trình bảo hiểm sức khỏe này. Còn chữ genetic, G-E-N-E-T-I-C, là thuộc về di truyền. Genetic code là mã di truyền. Từ chữ genes, G-E-N-E-S, là tính cách di truyền. Genetics là môn nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền vào con cái. Vậy tóm lại hai chữ generic, generic drugs, hay là generics. Còn chữ genetic có nghĩa là di truyền. Và cuối cùng chúng ta học cách dùng của hai chữ dễ nhầm với nhau. Động từ avenge, A-V-E-N-G-E, avenge, và danh từ revenge, R-E-V-E-N-G-E. She avenged her father's murder. Cô ta trả thù cho cha cô bị ám sát. To avenge a crime là trả thù một tội phạm. Chưng chắc avenged the murder of her husband T-Sack by killing the Chinese governor Tô Định. Bà Chưng chắc đã giết thái thú Tô Định, trả thù cho chồng là T-Sack. Dùng avenge với reflexive pronoun theo sau bởi on. Thí dụ, she avenged herself for her father's killers. Cô ta trả thù cho cha cô bằng cách bắt đền tội những kẻ đã giết cha cô. Hamlet avenged the murder of his father by killing his uncle. Hoàng tử Hamlet trả thù cho cha bằng cách giết ông chú. Thế còn revenge là danh từ, hay dùng với động từ to seek revenge for, hay là to get his revenge for. The brothers sought revenge for their parents' murder. Những người anh em trả thù cho cái chết của cha họ. He vowed that he would get his revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Còn tính từ là vengeful, V-E-N-G-E-F-U-L. Adjective, báo thù, có ý báo thù. The robbery was committed by a revengeful former employee. Vụ trộm do một cựu nhân viên trả thù. Cũng tương tự như trên, thay vì dùng động từ avenge, chúng ta có thể dùng danh từ revenge. Trưng Trắc sought revenge for her husband's murder. Bà Trưng Trắc đã trả thù cho chồng là Thi Sách. Quý vị nhân tiện học chữ revenge cũng học thêm tục ngữ. Revenge is a dish best served cold. Revenge is a dish best served cold. Nguyên văn là cái món mà ta gọi là trả thù đó thì phải ăn nguội mới ngon. Nhưng mà nghĩa bóng có nghĩa là emotional detachment and calm planning are best for taking revenge. Phải chờ đợi, phải bình tĩnh, lập kế hoạch nếu muốn trả thù có kết quả. Revenge is a dish best served cold. Chữ vengeance, V-E-N-G-E-A-N-C-E là sự trả thù. They swear vengeance for the bombing. Họ thề sẽ trả thù vụ ném bom. Nhưng trong thành ngữ, dốc toàn lực, dùng nhiều sức mạnh hơn thường lệ. He set to work with a vengeance. Anh ta dốc toàn lực vào công việc. The rain came down with a vengeance. Mưa đổ xuống như chút nước. Bill was so hungry that he gobbled up all his dinner with a vengeance. Anh Bill đói quá đến nỗi anh ăn bữa ăn tối nuốt lấy nuốt đẻ một cách ngon lành. Idiom có nghĩa là with more energy than expected. Quý vị có thể xem thêm từ và thành ngữ số 185 của Huyền Trang và Brandon Garner ngày 24 tháng 2, 2013 và có bàn kỹ về idiom with a vengeance. Đến đây chúng ta tạm chấm dứt bài 314. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hai mươi năm trước, vào ngày 13 tháng 9 năm 1994, khoảng 20.000 đại diện của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các nhóm xã hội dân sự đã tề tựu về Cairo, Ai Cập dự hội nghị quốc tế về dân số và phát triển để thảo luận về một loạt những vấn đề về dân số. Từng dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ vào năm 1994, Ngoại trưởng John Kerry nói, khi đó thực sự có một sự đồng lòng im lặng về kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe tình dục và sinh sản, và quyền sinh sản.
A lot of folks back then were still afraid to talk about the connections between women's empowerment.
Ông Kerry nói, rất nhiều người vẫn còn sợ nói về mối quan hệ giữa việc tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ với quyền và sự phát triển của phụ nữ. Huống hồ là nghĩ tới việc chúng ta thực sự có thể thay đổi tình thế. Tình thế rõ ràng đã thay đổi từ năm 1994, Ngoại trưởng Kerry nói. Tuy nhiên, vẫn chưa xong việc, và vẫn còn những nơi đang đẩy lùi, kháng cự xu thế hiện đại. Với việc mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc đáo hạn vào năm sau, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đang hoạch định một chương trình phát triển mới sau năm 2015. Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ một mục tiêu riêng rẽ về bình đẳng giới và tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái, và công nhận rằng việc bảo đảm nữ giới và trẻ em gái có thể tham gia một cách bình đẳng như nam giới và trẻ em trai trong xã hội, cộng đồng và gia đình của họ, có thể là một trong những mục tiêu mang tính chuyển biến nhất mà chúng ta đặt ra trong chương trình phát triển sau năm 2015. Hơn nữa, Ngoại trưởng Kerry nói, nếu muốn thành công với chương trình phát triển sau năm 2015, chúng ta phải giáo dục phụ nữ và trẻ em gái và cho phép họ quyết định có con hay không và khi nào thì có con. Chúng ta phải có chính sách không khoan nhượng đối với tình trạng kỳ thị, bạo lực và vi phạm nhân quyền. Làm nhiều hơn nữa để kết hợp phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, cũng như kế hoạch hóa gia đình vào phương sách phát triển của chúng ta. Và chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để cung cấp cơ hội kinh tế cho giới trẻ. Đầu tư vào phụ nữ và thanh niên không chỉ là điều nên làm, mà là một điều thiết yếu mang tính chiến lược, Ngoại trưởng Kerry nói. Đó là cách tạo nên sự ổn định, thúc đẩy những xã hội bền vững và thăng tiến sự thịnh vượng chung. Bởi vì trong những xã hội nơi mà phụ nữ và trẻ em gái được an toàn, nơi mà phụ nữ được tiếp sức để thực hành các quyền của mình và đưa cộng đồng của mình tiến về phía trước, những xã hội đó thịnh vượng hơn và ổn định hơn. Không phải đôi lúc mà luôn luôn là như vậy.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói hơn 130.000 người Syria gốc Kurd đã băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ cuối tuần trước để chạy đi lánh nạn trước đả tiến của các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Các giới chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ dự kiến con số người chạy nạn sẽ gia tăng và đang chuẩn bị cho tình huống tệ hại nhất. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã mở một cuộc họp trực diện hiếm hoi với Bộ trưởng Ngoại giao Iran hôm qua. Ngoại trưởng Kerry đã thảo luận với Ngoại trưởng Javad Zarif của Iran tại một khách sạn ở thành phố New York trong hơn một giờ đồng hồ. Ông nói đang có cơ hội để hai bên đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân. Cả hai ông có mặt ở New York để tham gia phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Tổng thống tân cử Afghanistan Ashraf Ghani Ahmadzai sẽ mở cuộc họp báo đầu tiên của ông trong ngày hôm nay sau khi được tuyên bố là người đã thắng cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan mà kết quả bị tranh chấp bấy lâu nay. Ông Ghani sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 29 tháng 9 tại dinh Tổng thống ở thủ đô Kabul. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ trở lại chính trường để vận động chiếc ghế lãnh đạo đảng UMP của ông thuộc cánh trung tả. Trong một cuộc phỏng vấn vào giờ cao điểm trên đài truyền hình hôm Chủ nhật, ông Sarkozy giải thích quyết định của ông trở lại chính trường, nói rằng nước Pháp là một trong những quốc gia hiếm hoi nơi người dân đã đánh mất niềm hy vọng. Ông nói ông không muốn thấy đất nước ông bị đẩy vào tình trạng hoàn toàn bị cô lập do sự trỗi dậy của mặt trận quốc gia thuộc cánh cực hữu. Một tàu vũ trụ của Mỹ đã tới sao Hỏa để nghiên cứu thượng tầng khí quyển của hành tinh này và giải đáp những câu hỏi về cách làm thế nào hành tinh này đã thay đổi từ một hành tinh nơi vi trùng có thể đã sống trở thành một thế giới lạnh lẽo và trơ trụi như một sa mạc. Tàu vũ trụ có tên gọi tắt là Maven đã hoàn tất cuộc hành trình kéo dài 10 tháng, vượt qua 711 triệu km vào chiều tối hôm qua, Chủ nhật. Và tại châu Á, hàng ngàn sinh viên Hồng Kông đã bắt đầu cuộc bãi khóa một tuần để phản đối việc Bắc Kinh không để cho phần đất cựu thuộc địa của Anh này có những cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ. Những người tổ chức cuộc bãi khóa tức giận trước quyết định của Bắc Kinh gạt bỏ việc đề cử ứng cử viên một cách tự do.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.